mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giảng, trang 38, hàng thứ hai từ dưới lên, cũng chính là đoạn thứ năm: sở bị căn khí. Tiền minh bốn kinh quản thu vạn loại, phổ bị tam căn. Chữ này không đọc là bị mà đọc là phi. Chữ này gồm chữ bì và bộ thủ bên cạnh, có nghĩa là khoác trên mình. Cổ âm đọc là phi, phổ phi tam căn, kim đương cánh mình, vạn loại chi nội, như hà thị khí, tam căn chi trung, thùy thị đương cơ. Đầu tiên, trước đây nói về bộ kinh này, về pháp môn này, là tất cả căn tánh đều có thể hấp thụ được lợi ích. Cho nên Tịnh Độ Tông thường nói tam căn phổ phi, lợi đốn toàn thu. Đây nói về sự rộng lớn của pháp môn, cũng là một sự dặn bảo. Với vô số người bất đồng căn tánh, rốt cuộc là căn tánh như thế nào? Là căn khí khế nhập pháp môn này nhất. Điều này chẳng thể không biết. Dưới đây cho chúng ta biết: phu căn khí hữu thị, khí dữ phi khí chi biệt. Khí ở đây là ví dụ, là đồ đựng, giống như ly uống trà. Ly uống trà dùng cái này để ví dụ. Thị khí là đã hoàn thiện, có thể đựng nước. Phi khí là cái ly này bị bể, dưới đáy ly bị nứt ra một đường thì không còn là khí nữa. Chúng ta đựng nước vào thì nước rò rỉ ra hết. Đây gọi là phi khí. Dùng cái này để làm ví dụ, có nghĩa là người như thế nào thì có thể tiếp nhận được pháp môn này, người như thế nào thì không thể tiếp nhận được. Tiếp nhận được là thị khí, không tiếp nhận được là phi khí. Phá lậu chi khí, bất kham thừa thọ pháp lộ. Pháp là Phật Pháp, lộ là cam lộ, chính là cái hay nhất trong Phật Pháp. Vì đây cũng là một ví dụ, dùng người cõi trời. Thức uống của cõi trời, cam lộ là thức uống tốt nhất. Nếu như đồ đựng bị nứt, đi đựng cam lộ thì cam lộ sẽ bị chảy mất. Cho nên những thứ không thể thọ nhận được cam lồ trong Phật Pháp thì gọi là phi khí. Dưới đây dẫn chứng lời Liên Trì Đại Sư nói về tiền tam phi khí trong sớ sao. Ba hạng người trước đây không thể tiếp nhận được lời chỉ bảo của Tịnh Tông. Thứ nhất là vô tín, người này không tin. Thứ hai là tuy có tin nhưng không phát nguyện cầu giảng sanh. Người đó rất lưu luyến thế gian này, cảm thấy thế gian này rất đẹp, rất thú vị nên không muốn đi. Thứ ba là vô hạnh, tuy cũng muốn giảng sanh nhưng không chịu làm, không thể y giáo tu hành. Ba hạng người này chính là phi khí, phản thị giai khí. Còn như ngược lại thì là khí. Người này tin được, nguyện được, làm được. Người như thế quyết định được giảng sanh, bắt buộc phải đầy đủ ba điều kiện này. Có tín, có nguyện, hạnh không rốt ráo. Không chân thật làm, không làm được. Nếu như khi làm chung gặp được hiện hữu, khi làm chung có một điều kiện quan trọng là đầu óc sáng suốt. Nếu đầu óc không sáng suốt thì bó tay thôi. Cho nên người già bị bệnh mất trí thì không có cách nào đâu. Suốt đời niệm Phật đến cuối đời bị tình cảm này thì không thể nắm chắc được giảng sanh. Người già bị bệnh mất trí, trong đạo Phật nói đó là oan thân trái chủ, là nghiệp chướng. Cho nên học Phật không thể không biết một số chân tướng sự thật này. Chúng ta còn sống một ngày, không nói đến một năm. Sống một ngày phải biết nỗ lực tiêu trừ nghiệp chướng. Tiêu trừ một ngày nghiệp chướng, nhất định không kết oán với người. Phải học được ở đâu cũng chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi là có phước. Chịu thiệt thòi thì bạn mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Không chịu thiệt thòi thì nghiệp chướng không tiêu được. Nếu như còn muốn chiếm một chút về mình thì mỗi ngày bạn làm tăng trưởng nghiệp chướng, như thế hoàn toàn sai rồi. Ở thế gian này, tuy bạn được cả thế giới thì có nghĩa gì chứ? Tạo tội nghiệp bao lớn. Giống như trong cuốn sách này có nói, thời đại đế quốc La Mã, Đế Dương Khải Tát phái đoàn quân đến xâm lược Trung Quốc, mười mấy vạn người. Do thời đó hành quân đường bộ, đi một năm hai tháng mới đến biên giới của Trung Quốc. Vất vả quá. Đi bộ đường dài như thế, đội quân đã mất đi một phần ba người rồi. Người thì bị bệnh chết, người thì già yếu mà chết. Cho nên đến Trung Quốc còn chưa đến được Trung Nguyên. Đến được Cam Túc thì hình như chỉ còn lại hơn 6.000 người. Bạn nghĩ xem, mười mấy vạn người, chỉ còn lại hơn 6.000 người. Đánh mấy trận còn lại 600 người. Cuối cùng còn lại 600 người. 600 người này sau khi đánh trận với tướng quân của Trung Quốc thì còn lại 200 người. Cuối cùng toàn bộ tự sát, hủy diệt hết toàn quân. Bạn nghĩ xem có ý nghĩa gì chứ? Đó là do dục vọng của Khải Tát quá lớn, muốn chinh phục toàn thế giới. Hơn 3 năm, gần 4 năm, mười mấy vạn quân đều chết hết. Cho nên chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật của thế gian này. Dù bạn có được cả thế giới này thì bạn hưởng được phước mấy năm đây? Bạn đã tạo tội nghiệp nặng cỡ nào? Sau khi chết chắc chắn đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên hiểu được chân tướng sự thật về nhân quả thì bạn sẽ không khởi lên tâm niệm như vậy. Tâm niệm này là tâm niệm bất thiện. Thật sự có duyên, có phước báo lớn gặp được Phật Pháp. Nguyện vọng lớn nhất khi gặp được Phật Pháp, đời này làm Phật, bạn mới thật sự giải quyết được vấn đề. Phật là gì? Phật là người hiểu biết rõ ràng. Bạn hiểu rõ ràng chân tướng sự thật về nhân sinh vũ trụ, không hề có tơ hào sai chạy, thì người này chính là Phật. Phật là người thông đạt rõ ràng, thật là xứng đáng, thật sự đạt được cứu cánh viên mãn. Cho nên tín hành nguyện là ba điều kiện quyết định tánh cho việc tu tập pháp môn tịnh độ. Phàm người có đầy đủ ba điều kiện này đều là người học tịnh tông. Là những người học tịnh tông mà được. Dưới đây niệm lão giải thích cho chúng ta. Tín nghĩa là tin chúng sanh và Phật bất nhị. Thị tâm thì Phật, thị tâm tác Phật. Chúng sanh niệm Phật chắc chắn được giảng sanh, cứu cánh thành Phật. Đó là nói về tín. Trong Yếu Dạy, Ngẫu Ích Đại Sư nói về sáu đức tin. Thứ nhất là tin chính mình. Ở đây cũng nói là tin chính mình. chúng sanh và Phật là một chẳng phải hai. Phải tin tưởng điều này, tin tưởng chính mình vốn là Phật. Thị tâm thì Phật, thị tâm tác Phật. Vì sao bạn không thành Phật được? Không thành Phật được là vì nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng. Trong nghiệp chướng nặng nhất, khó phá nhất chính là tham sân si mạn nghi. Chúng ta phải thật sự quay lại nhìn xem bản thân mình có hay không. Nếu như năm chữ này đều có cả, thì 8.400 pháp môn không có phần cho bạn đâu. Pháp môn Tịnh Tông cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì có năm loại phiền não này, thì tính hạnh nguyện của bạn không chắc chắn. Có hay không? Hình như có. Khi có, khi không, bạn không thắng được tập khí phiền não. Chúng ta nên quan sát từ đâu? Từ trong cuộc sống hàng ngày, từ trong công việc, tiếp nhân sự thế. Bạn quan sát kỹ càng, người đó không buông bỏ. Chúng ta dùng mực thước trong kinh điển, 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Điều này đầu tiên cần phải đoạn. Đoạn hết thì chứng được quả Tu Đà Hoàn. Cấp bậc trong kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát Sơ Tín Vị. Chúng ta nghĩ thử xem mình có chấp chặt thân kiến nghiêm trọng hay không. Chấp trước thân này là chính mình, chẳng phải mình và người bất nhị. Mình và người chắc chắn là hai rồi, làm sao mà bất nhị được? Cửa này còn chưa phá được thì phía sau hoàn toàn không thể phá được. Đó là cửa ải thứ nhất. Cửa ải thứ hai là đối lập. Cửa ải thứ ba là thành kiến. Chấp trước kiến giải của mình cho là đúng, chắc chắn mình tài giỏi hơn người khác, không hề có một chút khiêm nhường cung kính. Phải làm sao đây? Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta rằng bạn nên học theo Đức Phật. Đức Phật đã dùng cái gì để học? Ngài dùng tâm cung kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, thập phần thành kính được thập phần lợi ích. Thế nào gọi là thành? Thành là tâm thanh tịnh, nhất niệm bất sanh gọi là thành. Niệm là tà niệm, nhất niệm bất sanh là thành. Thành là tâm chân thành, tâm chân thành tự nhiên phát xuất ra chính là kính.